I love the calendum tantarewan, Jesu gantai lam from yan. Vadong bin lang cha kung yao ta vui ha. Nai tu tai lang ai mong gu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha chấp nhận thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại. Do một vụ niềm tin bình bằng ái của thực hiện tại Ireland, chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào và trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin bình bằng phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Những cái trò chơi mai rủi, những cuộc xổ số và những cuộc đánh cá ngựa, đua chó hoặc đánh cá dưới nhiều hình thức khác nhau đều trở thành những thói quen có ảnh hưởng đến nhiều người trong cuộc sống hàng ngày, trong xã hội của chúng ta đang sống. Xã hội văn minh ngày nay có hàng triệu người muốn thử thời vận qua những cuộc đỏ đen cờ bạc. Và cờ bạc chiếm một cái vị trí quan trọng tiêu thụ trong xã hội ngày nay hơn là thời xưa rất nhiều. Tại sao cờ bạc có một mãnh lực hấp dẫn nhiều người muốn thử vận mệnh hay bị lôi cuốn vào con đường cờ bạc? Cái nền văn minh của thế kỷ 20 không chỉ những đã cung ứng kỹ thuật cao cho mọi ngành nghề để nâng cao tốc lực sản xuất, đồng thời cũng đem lại cái phương tiện lợi hại nhanh chóng trong cuộc sống, nhưng kỹ thuật khoa học cũng được khuếch trương và khai thác triệt để trong lĩnh vực cờ bạc, để làm vơi túi tiền, làm cạn rương bạc của những người có máu cờ bạc. Những sòng cờ bạc được trang bị hoàn toàn là những máy móc tối tân và rất là dễ sử dụng, ai cũng có thể sử dụng được một cách rất dễ dàng. Các người đầu tư vào các cái sòng bạc thì được chính phủ khuyến khích và cho phép, vì chính phủ địa phương cũng cần có thêm tiền thuế, cho nên cả hai đều có sự hợp tác và khuyến khích. Tham vọng trúng số độc đắc có một cái động cơ thúc đẩy mãnh liệt làm cho người ta ham thích cờ bạc. Cuộc xổ số lớn nhất thế giới gọi là El Gordo, tức là cuộc xổ số mập ở Tây Ban Nha, mỗi năm đã trả ra một số tiền khổng lồ là 460 triệu Mỹ Kim riêng trong kỳ xổ số cuối năm vào trong những dịp lễ Giáng sinh hoặc là ngày Tết. Năm 1981, những hội viên của một nhà thờ đã trúng số tương đương 92 triệu Mỹ Kim bởi các cái vé số do những người lãnh đạo của họ bán ra. Tại Anh Quốc, trong tháng 2 năm 1980, người ta đã bỏ ra một số tiền tương đương 2 triệu 300 ngàn Mỹ Kim để trả cho một người thắng cuộc đánh cá các cái đội giả banh tròn. Hễ lô trúng càng to thì sự quyến rũ hấp dẫn đánh cá càng được thu hút đông đảo. Sống trong một thế giới mà đời sống càng có sự khó khăn thì là con người càng được kích thích vào sòng cờ bạc đang đỏ để mơ mộng một sự giàu sang nhanh chóng và dễ dãi. Đồng thời, những người lâm vào con đường cờ bạc đều nghĩ ngợi rằng có thể kẻ thắng là tôi, có thể kẻ thắng cuộc đó là tôi. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, thật ra ai là người thắng cuộc? Bất cứ sòng cờ bạc lớn hay nhỏ, kẻ thắng cuộc đương nhiên là người chủ trương cờ bạc. Vì nếu không thắng cuộc thì những cửa tiệm, những nơi chứa bạc đã phải đóng cửa và dẹp hết tiệm rồi. Trường hợp có một người Anh Quốc, anh ta đã thắng nhiều lần đánh cá ngựa ở trường đua ngựa, và sau đó anh bị cấm không được vào trường đua ngựa nữa. Người ta tìm hiểu, ông chủ trường đua ngựa đáp rằng vì ông ấy không làm lợi cho chúng tôi nữa. Người bị cấm không được đi vào trường đua ngựa nó hỏi rằng thế thì còn trong những năm tôi thua thì sao? Trong những năm đó người ta đã tiếp đón tôi một cách niềm nở, nhưng nay tôi trúng thì thái độ đó không còn như trước nữa. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị thua dài dài thì quý vị cần được khuyến khích, quý vị cần được hỏi han tiếp đón. Nhưng nếu quý vị thắng cuộc, thưa quý vị, tình cảm đó không còn nữa. Và thưa quý vị, cái tiền trúng số thì không phải là một cái phúc lợi chánh đáng để thỏa đáp cho cuộc đời. Cho nên ông bà của chúng ta thường nói, tiền làm ra để trên gác, tiền đánh bạc để ngoài sân, tiền thằng dân thì để ngoài ngõ. Cách đây không bao lâu, chúng ta đã nghe được những câu chuyện xảy ra ở tại Phi Lục Tăng. Vị tổng thống của Phi Lục Tăng đã bị truất phế và đã bị tịch thu tất cả các tài sản sự nghiệp mà ông ta đã có. Là bởi vì sao? Bởi vì ông ta đã hối lộ của nhà nước, ông ta đã hối lộ của dân chúng, ông ta đã nhân danh tổng thống để mà hối lộ đầu tư vào cho cá nhân của ông ta. Cho nên thưa quý vị, tiền tham nhũng, tiền của thằng dân, tiền hối lộ đó, ông bà của chúng ta nói rằng để ngoài ngõ, nó sẽ không còn nữa. Mất đi cái giá trị của con người, mất đi chức tước của con người. Vâng, như tổng thống của Phi đã mất đi chức tổng thống, rồi là bị trịch thu, rồi ông trở lại một con người như thế nào? Tiền đánh bạc thì để ngoài sân. Vâng, có bao nhiêu người trong xã hội họ được giàu có, họ được vinh danh phì gia, là vì họ được trúng độc đắc, hay là đánh cuộc họ được trúng nhiều tiền mà trở nên giàu có, thưa quý vị. Nhưng tiền của đánh bạc để ngoài sân, chỉ có tiền làm bằng mồ hôi nước mắt thì mới để trên gác chắc chắn. Có một đôi vợ chồng vừa trúng số độc đắc lớn nhất tại Pháp Quốc. Ông đã chia cái số tiền cho mỗi người trong gia đình để hưởng cái hen đó. Sự quyết định đó, thưa quý vị, cũng không đem lại niềm vui ở trong gia đình, mà càng ngày là càng bắt hòa, gây gỗ, chia rẽ liên miên ở trong gia đình. Cuối cùng vì lo âu và vì muốn bảo vệ gia tài, ông chồng luôn luôn phải có vũ khí ở trong người. Ngay cả khi ông ngủ, ông cũng để súng dưới gối của ông. Rồi một đêm nọ, giữa đêm ông thức giấc, ông thấy một bóng người đi ngang qua cửa sổ, tưởng là kẻ trộm cướp. Ông bình tĩnh lấy súng nhắm ngay bóng người đó, bắn một tiếng. Ông chạy ra, quả thật người đó đang nằm chết trên vũng máu. Nhưng thưa quý vị, người đó là ai? Người đó chính là bà vợ của ông ta. Và qua cái thảm bại đó, ông đã thề như thế nào? Tôi sẽ không bao giờ mua vé số nữa. Vâng, thưa quý vị, tiền trúng số, đánh bạc không phải là một phúc lợi để cho con người khai thác, để cho con người thử vận đỏ đen. Người có máu cờ bạc sẽ bỏ phế gia đình, giảm sút tinh thần trách nhiệm và mất luôn cả nhân phẩm. Chúng ta thường nghe nói, ông bà truyền lại, cờ bạc là bác thằng bằng. Con người đã bằng tiền, mà còn người ham mê cờ bạc là còn bằng hơn cái người bằng tiền đó. Một cơ quan từ thiện giúp đỡ người ham mê cờ bạc đã phát biểu ý kiến như vậy. Khi một người sa lầy trong thói quen cờ bạc, họ mất hết tự chủ và ý thức đạo đức. Vâng, thưa quý vị, con người mà sa vào trước cám dỗ của cờ bạc thì con người đó mất hết đi cái sự tự chủ trong con người và mất hết đi cái ý thức về đạo đức. Cho nên thưa quý vị, đánh bạc không phải là một đường lối để chúng ta thử thời vận, mà đánh bạc cũng không phải là một thứ tiêu khiển để chúng ta giải buồn. Ai mà nghĩ rằng cờ bạc là thứ tiêu khiển giải buồn, người đó sẽ còn buồn hơn nữa, thất vọng hơn nữa, và sẽ còn bằng tiện hơn nữa. Người tín đồ có nên thử thời vận bằng hình thức cờ bạc hay không? Người đời quan niệm rằng những người ham cờ bạc là những người chọn lấy một thói quen xấu. Theo luật pháp Mishnah của người Do Thái thì những người có máu cờ bạc không được giữ chức quan tòa hay là làm chứng cho một vụ xử án nào cả, là bởi vì những người cờ bạc bị coi là không đàng hoàng trên phương diện đạo đức, nên không còn có sự tín nhiệm hay là tin cậy được nữa. Thưa quý vị, nếu như cờ bạc mà đưa con người đến chỗ bất tín nhiệm thì chúng ta còn đeo đuổi để làm gì? Rồi chúng ta mất đi hết cái tín nhiệm của mình. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, cờ bạc là nơi quyến rũ những kẻ bất lương, và kết quả thường diễn ra trong một môi trường bại hoại và hư hỏng. Dầu cho những kẻ không thuộc thành phần gian trá hay hư hỏng, sau khi cờ bạc quyến rũ và họ đi vào con đường cờ bạc rồi thì họ sẽ gia nhập, cũng sẽ trở thành bại hoại và hư hỏng. Một nhà khoa học đã bảo rằng nếu có một chút kiến thức về khoa học thì dễ dàng thực hiện sự gian lận trong việc xổ số. Vâng, thưa quý vị, những cái gì mà có tính cách mai rủi, đỏ đen trong đường cờ bạc, người ta đều áp dụng cái phương cách gian lận ở trong đó. Bất cứ nơi nào mà có cờ bạc hay có trò chơi mai rủi thì khó có thể tránh được sự gian lận. Lời của Đức Chúa Trời ghi chép trong Thánh Kinh có dạy dỗ cho chúng ta liên hệ đến vấn đề này chăng? Xin chúng ta hãy lắng nghe. Kẻ vốn hay trộm cướp chớ trộm cướp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp đỡ cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Ở đây Chúa không có phán dạy trực tiếp về vấn đề cờ bạc, nhưng cái gì mà tựa như điều ác, nhưng điều nào mà gian lận, xảo trá, tham lam ở trong đó, thì Chúa khuyên chúng ta đừng có làm như vậy nữa. Nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện. Vâng, thưa quý vị, Chúa dạy chúng ta phải lấy sức lực của mình, đôi tay, đôi chân và khả năng của mình làm những nghề lương thiện, tức là không có gian lận, không có dối trá, không có tham lam. Đang làm gì? Đang giúp đỡ cho chính mình và giúp đỡ cho kẻ khác. Thì đó là điều chúng ta nên làm. Có một người Ấn Độ, ông là một tài xế taxi tại New York. Ông thực hành cái câu châm ngôn như vậy: việc thiện bắt đầu ngay từ nơi mình và nhà mình. Để sống đơn giản nhiều năm và để dành đủ một số tiền mở một trường học cho nữ sinh tại sinh quán của ông ở miền quê Ấn Độ. Nhiều năm qua, ông chỉ biết chạy xe taxi về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi và để dành tiền, trong khi sống tại một ngôi nhà nhỏ bé ở thị xã Queens, nhỏ bé ở tiểu bang New York, với vợ và hai con. Ông đã đến Hoa Kỳ năm 1974. Mặc dù ông là một luật sư ở tại Ấn Độ, nhưng ông không thể hành nghề ở tại Hoa Kỳ được. Rồi sau khi đã làm qua nhiều nghề từ năm 1979, ông bắt đầu lái xe taxi mỗi ngày để dành 20 Mỹ kim bỏ ấm, không cho vợ con hay biết. Đến năm 1997, ông khui ống ra với số tiền, ông đã mở được một trường học ở tại sinh quán của ông Ấn Độ, thu nhận 200 bé gái miễn học phí và còn được cấp sách và đồng phục. Ông tươi cười và nói: không có hạnh phúc nào bằng giúp người qua công việc từ thiện của chính tay mình. Thưa quý vị, Chúa phán dạy hãy chính tay mình làm nghề lương thiện để giúp đỡ cái khác. Nhiều khi chúng ta có một cái hoài vọng là mua vé số để trúng số, hầu chúng ta làm công việc từ thiện, làm công việc xã hội. Nhưng thưa quý vị, có bao nhiêu người thực hiện được điều đó mà cứ mỗi lần mua vé số là mất tiền, cứ mỗi lần ngồi vào sòng bạc để mong có thể trúng, nhưng rồi đi ra hai tay không về nhà. Đó là một sự quyến rũ lần hồi vét hết cái túi tiền của chúng ta từ lần từ ít, mỗi lần mỗi ít. Nó làm chúng ta có cái hy vọng để làm cái việc từ thiện, nhưng mà nó lừa dối chúng ta không bao giờ thực hiện được điều đó. Cho nên chúng ta làm nghề lương thiện để giúp cho chính mình và giúp đỡ cho kẻ khác và giữ được cái thanh danh của mình nữa. Nhất là dân sự của Đức Chúa Trời phải có khuynh hướng tôn trọng cái danh dự của chính mình và thanh danh của Chúa. Ở trong sách Châm Ngôn, tức là Thánh Kinh Cựu Ước, lời Chúa có phán như vậy: còn có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hàng hạ đâu. Vâng, thưa quý vị, người siêng năng, chính tay mình, công sức của mình, làm công việc của mình, người đó duy trì được cái danh dự cho chính mình, và Chúa luôn luôn ban phước cho người đó. Quả thật người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hàng hạ đâu. Vâng, xin Chúa giúp cho chúng ta siêng năng, biết chính tay mình làm lũng để xây dựng cho bản thân, xây dựng cho gia đình, duy trì cái tinh thần đạo đức, thanh danh của một người con cái của Chúa, và đồng thời làm vinh hiển danh của Chúa. Cờ bạc không phải là một phương cách khôn ngoan để chúng ta sử dụng tiền bạc và thì giờ. Vừa là chúng ta mất tiền bạc, mà vừa là chúng ta phung phí cái thì giờ, sức khỏe, của cải, khả năng và thì giờ đều là quý giá. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa ban cho sự khôn ngoan để quản trị, hầu đem lại phúc lợi chính đáng cho cuộc đời và đời sống đạo đức của chúng ta. Thánh đồ Phaolô cũng đã khuyến cáo dân sự của Chúa và đã được ghi chép lại như sau: hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát, phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về sau một cái nền tốt và bền vững cho chính mình, để được cầm lấy sự sống thật.
Ôi Jesus đẹp trai, ôi vua thiên nhiên nhơi nai, con đang chi thôn cùng con loài người, thôi chim ngài thôi như chưa thôi sung thôn, xem như kim mau vinh cho linh hồn, xin thay tia thay dương trong lên cùng trong như gương sao lấp lánh soi loa muôn ngàn lần nhớ
kính lại Giêsu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.